Bill.
Em yêu anh theo nhiều cách và vì nhiều lý do. Vì không một ai khác có thể hiểu em như anh đã hiểu em. Vì anh tin vào những giấc mơ của em và quan tâm đến cảm xúc của em. Vì anh khiến em luôn mỉm cười và cười thật nhiều. Em yêu anh theo nhiều cách và vì nhiều lý do. Nhưng trên tất cả, bởi anh là người bạn tốt nhất của em. Mọi chuyện xảy ra trên một chiếc du thuyền sang trọng, Kuala Lumpur. Tôi đã được phân công viết về thú chơi lặn có bình dưỡng khí và đạp xe trên quần đảo British Virgin. Những hòn đảo nhỏ này hớp hồn tôi ngay từ khi tôi bước chân ra khỏi chiếc máy bay cánh quạt cỡ nhỏ từ San Juan, Puerto Rico tới đảo Biff. Không khí ban đêm ẩm ướt dễ chịu với hương thơm của các loài hoa bản xứ mà tôi chỉ biết tên qua sách vở. Bên cạnh những lời thì thầm của đại dương, tiếng vo ve rền rền của những sinh vật đêm càng làm cho đêm tối thêm phần bí ẩn. Một anh chàng tóc vàng, da rám nắng với chiếc quần sọc vừa đủ dài để trông ra vẻ lịch sự, đứng đợi tôi cùng nụ cười thật tươi. Anh ấy tự giới thiệu là Bill. Vài phút sau, tôi đã ở trên một chiếc du thuyền lớn nhất mà tôi từng biết. Những bình oxy được sắp gọn gàng trên bon, những chiếc xe đạp leo núi xếp tựa vào hàng dây an toàn. Dàn lồng đèn Nhật Bản tỏa bóng mềm mại xuống những chiếc ghế đệm và những chiếc bàn đắng vẹt ni. Bên trong khoảng 5-6 người ngồi thoải mái trên ghế salon dài, nhấm nháp rượu và tán gẫu. Bill giới thiệu tôi với họ rồi mang hành lý vào phòng tôi. Trong những ngày tiếp theo, tôi làm quen với một cặp vợ chồng tới từ Tennessee, hai bác sĩ tới từ Texas, một kế toán viên đến từ Minneapolis và Bill. Lúc đầu, anh chỉ là một trong 6 thành viên thủy thủ đoàn của tàu Kuala Lumpur, giúp tôi mặc đồ lặn và hướng dẫn cách lặn. Anh chỉ rõ những sinh vật biển mà sau này tôi nhớ lại là có con bạch tuộc to bằng lòng bàn tay, một chú cá trumpet trông giống như cây kim. Nhưng không lâu sau, tôi nhận ra rằng Bill nhớ bộ đồ lặn của tôi màu hồng và tôi thích uống rượu vang trắng thay cho rượu cocktail trước bữa ăn tối. Trong một chuyến du hí bằng xe đạp, chúng tôi đã tách khỏi nhóm. Bill kể rằng anh đã bỏ nhà ra đi và đoạn tuyệt với công việc sáng đi tối về ở Trung Đông. Giờ anh đang thực hiện giấc mơ sống trên biển Caribe và lặn thỏa thích. Anh đã ở trên tàu được hơn một năm và rất thích công việc này. Nhưng buổi sớm mai chúng tôi lên bờ, đạp xe đi thám hiểm những con hẻm nhỏ xíu của dân bản xứ, thỉnh thoảng bị những đàn dê cản ngang đường hay phải dừng lại, thận trọng tránh bọn trẻ vui đùa cắm đầu cắm cổ chạy ngang qua. Chúng tôi bàn luận về cuộc đời rày đây mai đó của tôi trên cương vị một nhà báo viết về du lịch và về công việc của anh ấy, một thầy dạy lặn. Bữa tối, ông Fresco kết thúc cũng là lúc Bill hoàn tất công việc trong ngày. Và tôi, cùng Bill, thường gia nhập vào đám đông trên bon tàu, hóng gió, thưởng thức màn đêm giữa tiếng mọi người nói cười xào động. Chúng tôi nhướng mắt nhìn lên bầu trời, thi nhau xác định các chòm sao. Chúng chói sáng, dịu ảo, không bị mờ nhạt bởi ánh đèn thành phố hay bầu ô nhiễm không khí. Gió biển vùng Caribe ấm áp, dịu dàng ve vuốt chúng tôi, và việc hai trái tim hướng đến nhau là điều dễ hiểu. Càng ngày chúng tôi càng trở nên thân thiết hơn, chia sẻ với nhau nhiều điều mà không cần bất cứ giao kèo nào. Vào một sáng thứ bảy khi tôi rời tàu, chúng tôi hẹn nhau sẽ viết thư và giữ liên lạc. Nhưng tôi mơ hồ nghĩ rằng sau vài tấm bưu thiếp hoặc một hai cú điện thoại, tình cảm ấy sẽ phai dần thành một kỷ niệm đáng yêu của một tuần vui vẻ bên nhau. Trở về Los Angeles, tôi viết một bức thư cảm ơn người chủ du thuyền và đính kèm trong phong thư dành cho Bill với những tấm ảnh chúng tôi cùng chụp trên tàu. Một buổi sáng chủ nhật nhiều tuần sau đó, tôi nhận được cú điện thoại từ anh chàng Bill tất bật và nhiệt tình. Anh đã tranh thủ thời gian quý báu giữa biển để liên lạc với tôi. Tôi ngạc nhiên vì mình đã sung sướng biết nhường nào khi nghe giọng nói của anh. Không lâu sau, tôi nhận được một kiện hàng nhỏ từ quần đảo British Virgin, có ghi mã hiệu hàng dễ vỡ. Chậm chậm và cẩn thận, tôi mở món quà và thấy một chiếc hộp nhỏ hình vỏ sò bằng bìa cắt tông. Được gói trong đó là một đôi bông tai xinh xắn cũng có hình vỏ sò. Lần đầu tiên tôi nhận ra điều này là nghiêm túc. Bill bắt đầu thu âm giọng nói mình vào băng và gửi cho tôi mỗi tuần một lần. Anh đề nghị tôi cũng làm như vậy. Nói chuyện qua điện thoại vừa tốn kém mà Bill thì cũng chỉ có rất ít thời gian khi ở trên tàu bởi quá nhiều khách du lịch cần anh. Những cuốn băng giúp lấp đầy khoảng trống để chúng tôi biết về gia đình và bản thân nhau. 4 tháng sau, Bill cho biết anh có 3 tuần nghỉ phép. Trong thời gian đó, anh dự định thăm ba mẹ ở Florida. Anh cũng muốn cùng tôi dạo chơi Los Angeles. Trong khi đang hạnh phúc với một mối quan hệ vui vẻ từ xa, tôi không quen với bất kỳ điều gì gần hơn thế. Đã từng trải qua một mối tình dài trước đây, Dù nay đã kết thúc nhưng tôi vẫn sợ bất cứ cái gì ràng buộc. Tôi mượn cớ những chuyến công tác để nhẹ nhàng từ chối. Bill thất vọng nhưng chấp nhận. Trong kỳ nghỉ của anh ở Florida, chúng tôi nói chuyện thường xuyên hơn. Tôi gặp cha mẹ anh qua điện thoại và tự hỏi phải chăng mình có lỗi khi bảo anh đừng đến. Khi anh trở về tàu và sau hàng loạt những lá thư, những cuốn băng tiếp tục được gửi đến, tôi biết anh sẽ được chào đón ở Los Angeles lần sau khi anh đề nghị. Đã 10 tháng từ lúc nói lời tạm biệt Bill trên tàu Kuala đến khi tôi gặp anh ở phi trường quốc tế tại Los Angeles. Anh vẫn là anh chàng tóc vàng, mắt xanh tôi nhớ. Chúng tôi quyết định dành năm trong 30 ngày nghỉ của anh để ở bên nhau xem mọi thứ tiến triển thế nào. Hóa ra một tháng cũng chưa đủ. Anh quyết định sẽ đến Los Angeles khi hợp đồng với con tàu hết hạn. Chúng tôi đã đính hôn và 6 tháng sau thì kết hôn. Tuần trăng mật của chúng tôi diễn ra trên tàu Kuala. Nếu không vì thích tính phiêu lưu thì có lẽ là tôi sẽ không bao giờ gặp được chồng tôi. Nếu không vì tính kiên nhẫn, sự khéo léo và những cách thức thông tin liên lạc đầy sáng tạo của anh, thì chúng tôi sẽ không được ở bên nhau. Và quan trọng nhất, nếu không nhờ vẻ đẹp dịu dàng của vùng biển Caribe thì có lẽ giờ đây tôi vẫn còn độc thân. Theo nhân văn. Gặp gỡ trên chuyến tàu. Tất cả chúng ta đều là những thiên thần chỉ có một cánh. Nhiệm vụ của chúng ta trên trái đất này là tìm kiếm thiên thần một cánh khác. Cùng ta chia sẻ chiếc cánh duy nhất, giữ chặt ta và cùng bay về nơi cao nhất. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là tại sân ga ở San Martín. Cô lên tàu ngay đúng toa tôi đang ngồi. Đầu gối cô cố đẩy một chiếc vali to đùng bằng da màu nâu qua bậc cao nơi cửa toa xe. Đồ cô mặc thuộc gam màu đất, quần màu nâu da bò, áo vest thêu chỉ màu cam lẫn nâu, áo sơ mi xắn tay cao màu xanh lá. Mắt đen, tóc đen, da đen giòn, trẻ trung, bí hiểm. Sau khi nâng được chiếc vali lên chỗ để hành lý phía trên các dãy ghế, cô hết hơi ngồi phịch xuống một chỗ ở hàng ghế đối diện với tôi, mồ hôi tuôn ra như tắm. Liền đó, con tàu thép bạc có máy lạnh nhẹ nhàng chuyển bánh để tiếp tục chặng đường kéo dài 5 giờ xuyên qua Thụy Sĩ hướng về phương Tây. Những con suối của dãy núi Alps phun bọt trắng với nước băng tan lạnh buốt và những cánh đồng rực rỡ hoa dại tiết tháng 5. Ban đầu tôi định dỗ giấc ngủ, kế tiếp tôi định bắt chuyện với người ngồi gần mình. Nhưng không hiệu quả, tôi lại cố dỗ giấc ngủ lần nữa nhưng không được và rồi tôi lại để ý đến cô. Không biết cô lạ đã lấy đâu ra một bó hoa dại muốn héo và ôm nó khư khư trong lòng mình. Cô vừa ngắm hoa vừa nhẹ mỉm cười. Hẳn cô đang nghĩ đến người đã tặng cô bó hoa dại ấy. Nét mặt cô cương nghị nhưng cũng rất bình lặng. Tôi cố gắng ngồi dịch ra để được đối diện với cô. Tôi hỏi cô bằng một câu tiếng Đức. Tôi biết vốn liếng tiếng Đức tả bí lù ít ỏi của mình sẽ không giúp tôi nói chuyện được lâu. Có lẽ bắt chuyện với cô là một sai lầm, bởi vì tất cả những gì cô trả lời cho câu hỏi của tôi về bó hoa chỉ là một nụ cười. Tôi tự hỏi, à, không phải là người Đức, người Ý, đúng rồi, chắc cô ấy là người Ý, cô ấy có nước da đen giòn mà. Tôi lại nghiêng người ra phía trước để cố nặng một câu có từ Ifiori. Trong lòng tôi biết chắc nếu lĩnh vực trao đổi quốc tế đi theo hướng này thì tôi lại càng phải rút lui nhanh chóng hơn vì vốn từ quá nghèo nàn của mình. Cô vẫn không trả lời tôi. Đầu tôi thoáng nghĩ, ồ, hay là cô ấy câm nhỉ? Nhưng tôi mau chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy. Tôi lại nghĩ, hiện đang ở trên đất nước Thụy Sĩ, vậy thì tôi chỉ còn một lựa chọn cuối cùng, người Pháp. Tuy nhiên đáp lại vẫn như những lần trước. Nụ cười bí hiểm của nàng Mona Lisa. Tôi bắt đầu tự hỏi, sáng nay tôi thấy một nhóm người tiệp ở ga Perth chuẩn bị về áo. Cô có thuộc trong nhóm bọn họ không nhỉ? Viễn cảnh cuối cùng sẽ nghe cô trả lời bằng tiếng tiệp càng làm tôi thêm nhục chí. Tốt hơn hết là đi từ từ xem sao. Tôi ngồi ngã vào lưng ghế trở lại, thư giãn và đáp trả bằng một nụ cười mà tôi cố làm ra vẻ càng bí hiểm càng tốt. Nhưng tôi cũng thấy thua trước. Vì làm sao tôi có được vẻ bí hiểm với bộ dạng quần áo xộc xệch, đã thế áo màu đỏ, quần sọc màu mù tạt, nón của dân đánh cá nhầu nhĩ, giày da mòn vẹt đế. Không tài nào thành công trong việc tạo ra nụ cười bí hiểm được. Đúng lúc tôi định xếp giáo quy hàng thì nàng Mona Lisa đã chịu mở miệng hỏi. Habla Español? Tại sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, nàng là người Tây Ban Nha? Có thể là một khách du lịch nhưng cũng có lẽ là một guesta builder. Một lao động nước ngoài ở Thụy Sĩ. Có rất nhiều người Tây Ban Nha làm việc ở Thụy Sĩ. Đánh thức mọi xung động thần kinh, tôi cố nhớ lại vốn liếng tiếng Tây Ban Nha ít ỏi của mình trong khi tay cuốn quýt mò tìm cuốn từ điển Crosset. Tôi bắt đầu nói chuyện với con người mà nguồn gốc quốc tế đang dần định dạng. Cô ta đúng là một công dân Tây Ban Nha trên đường về nhà. Cô còn độc thân làm việc tại Thụy Sĩ trong một viện dưỡng lão ở Olmstaten và thật khó tin, vali của cô đầy ắp không phải là áo quần mà là sô-cô-la Thụy Sĩ mang về làm quà cho gia đình. Đáng tiếc thay, cuộc trao đổi giữa hai chúng tôi bị ngắt quãng thường xuyên, không chỉ vì hạn chế ngôn ngữ mà còn vì tôi bị say tàu xe nên cứ phải bất ngờ vắng mặt. Tuy nhiên cô tỏ vẻ thông cảm, vả lại cô cũng chẳng còn hơn gì hơn tôi trong việc đoán ra nhân thân của tôi. Cũng như tôi, cô chẳng nhận được ra bộ quần áo cũng như giọng nói, bản sắc văn hóa dân tộc của tôi. Ban đầu cô tưởng tôi là người Anh, sau đó là người Đức. Tôi không thể nhớ được chính xác hai chúng tôi đã nói về chuyện gì. Tôi chỉ nhớ là thời gian đi qua rất nhanh và nhớ nhất là chúng tôi đã đồng chính kiến về nhiều vấn đề. Thật là tuyệt diệu phải không? Tôi rất lo đến cuối ngày phải chia tay ở ga cuối tại Geneva. Tuy nhiên thời khắc ấy cuối cùng cũng tới. Hai chúng tôi cùng đi dạo qua những con đường đẹp của thành phố, tán gẫu với tách cà phê cappuccino, bốc khói ở một quán ven đường, ngắm nhìn các cửa hàng dưới ánh chiều tà, cùng cười vang và tiếp tục nói chuyện tầm phào, giết thì giờ trong khi chờ chuyến tàu của tôi vào ga. Chuyến tàu của cô ấy đến vào lúc nửa đêm, trễ hơn chuyến của tôi. Tôi miễn cưỡng nói lời từ biệt. Cô có vẻ cũng như tôi, nhưng cô có người nhà đang chờ ở Tây Ban Nha, bên kia rặng núi Pyrenees. Còn tôi theo kế hoạch phải về Ý trước khi về nhà. Chúng tôi trao đổi địa chỉ với nhau rồi tôi lên tàu và ra đi. Ngày nay gần 30 năm sau, cuộc sống của tôi không có nhiều khoảnh khắc bên lề như ngày ấy. Giống như bao nhiêu người khác, tôi có con để chăm sóc nuôi dạy. Tôi phải chuyển nhà theo công việc, tôi phải sửa sang nhà cửa, tôi phải cắt cỏ sân vườn mỗi cuối tuần. Nhưng đôi lúc tôi lại nghĩ về những ngày ấy khi cuộc sống có những khắc định mệnh. Sống thật cuồng vội và tột đỉnh. Khi những khả năng xảy ra bất chợt mở rộng cửa chỉ trong giây lát. Thật sự một điều mà tôi còn giữ được giây phút đó là nhớ được từng chi tiết của cái ngày mùa xuân ấy, với cơ may gặp gỡ và nỗi buồn chia tay. Thỉnh thoảng tôi cũng kể lại cho người khác nghe, nhưng những lúc đó tôi thích thêm mắm thêm muối, kể rằng cô gái đã tuyệt vọng hơn, còn tôi thì cũng lạnh lùng xa cách hơn. Có khi tôi còn kể là cô gái không ngại ngùng gì đã theo đuổi tôi. Dù rất thích câu chuyện tôi kể, nhưng vợ tôi thật sự ngạc nhiên về khả năng thêm thắt của tôi mỗi lần kể lại. Vợ tôi cố cãi là trên chuyến tàu ấy, cô làm gì có vẻ tuyệt vọng như tôi kể lại đâu. Và tôi cũng không có vẻ xa cách hay hấp hồn đến nỗi chỉ một năm sau, cô đã rời khỏi Thụy Sĩ xinh đẹp để nhận lời lấy tôi bất kể bộ vó tôi ngày mới quen trên chuyến tàu hôm đó. Theo nhân văn, người lên ngựa, kẻ chia bào, rừng phong thu đã nhuốm màu quang sang. Dặm hồng bụi cuốn chinh an, trong người đã khuất mấy ngàn dâu xanh. Người về chiếc bóng năm canh, kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi. Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. Nguyễn Du, truyện Kiều, trích đoạn thúc sinh từ biệt Kiều. Điện thoại đường dài. Nếu những bông tuyết là những nụ hôn, anh sẽ gửi cho em một cơn bão tuyết. Tôi đã đọc ở đâu đó chuyện một người chồng điện thoại cho vợ mình từ một trạm điện thoại ở nhà ga trung tâm. Sau khi đã gọi hết tất cả các đồng tiền kim loại, anh ta được cô nhân viên tổng đài báo anh ta chỉ còn có vài giây. Anh cố nói nốt với vợ mình lời từ biệt thì điện thoại đã bị cúp. Thất vọng, anh quay ra, chợt chuông điện thoại reo. Nghĩ đó là tổng đài đang đòi thêm tiền nên anh định không nhấc máy. Nhưng nghĩ sao anh lại nhấc, tiếng cô nhân viên tổng đài vang lên. Thưa anh, sau khi máy ngưng, chị nhà có nói là chị yêu anh. Tôi nghĩ anh muốn biết điều đó. Theo nhân văn. Một chuyện tình. Bắt đền anh đó. Chẳng hiểu sao hình bóng anh cứ xuất hiện hoài trong mặt bằng tâm trí của em. Trả tiền thuê mặt bằng cho em đi, nhưng tiền đấy phải làm bằng những nụ hôn cơ. Cô vẫn còn nhớ khoảnh khắc cô bắt đầu yêu anh, lúc ấy là cuối năm, ở trung học. Vào một tối thứ ba, anh gọi điện thoại tới và mời cô đi chơi. Cô nghe thấy sự bối rối trong giọng anh, vì vậy cô trấn an anh với câu hỏi. Em rất là thích, vậy anh muốn đi đâu? Anh trả lời giọng tràn đầy hy vọng. Đi xem phim được không em? Cô lại hỏi, anh muốn xem phim gì? Trong khi suy nghĩ chọn phim, anh đã bật miệng thốt ra sự thật, là em. Theo nhân văn. Học yêu. Nếu em có thể với tay nắm lấy một vì sao mỗi khi anh làm em mỉm cười, em sẽ có trọn bầu trời đêm trong lòng bàn tay của mình. Mới đây tôi hỏi chồng, anh Philip, là anh có còn yêu tôi khi tôi đã già đi so với ngày chúng tôi mới yêu nhau không? bởi chiều hôm ấy tôi đã nhìn thấy nhiều phụ nữ trẻ đẹp, thân hình thon thả, chú ý tới anh, nên tôi mới muốn kiểm chứng điều đó. Anh nhìn vào mắt tôi, mỉm cười rồi ôm lấy tôi trả lời. Dĩ nhiên là vẫn còn yêu mình à. Anh tựa đầu vào tôi, kể cho tôi nghe chuyện ông cháu anh từng tâm sự với nhau. Lúc ấy, anh khoảng 13-14, mẹ anh gửi anh cho ông ít hôm vì có việc phải đi London. Bước vào nhà, anh chợt thấy trên tủ có tấm ảnh đen trắng của một cô gái trạc tuổi anh và thật xinh đẹp. Ở độ tuổi bắt đầu chú ý đến người khác phái, anh thấy nét đẹp cô gái thật đúng lý tưởng mà anh thường mơ mộng. Anh hỏi đùa ông. Ai vậy ông? Người yêu dấu của ông hả? Ông mỉm cười đáp. Đúng thế, cháu không nhận ra đôi mắt à? Anh lắc đầu, ông chỉ sang tấm hình ông bà chụp chung mà anh vẫn thường thấy trong phòng khách rồi bảo. Cháu xem lại hình bà chụp chung với ông hồi ông bà đi nghỉ mát ở bãi biển nè. Đôi mắt bà có giống cô gái trong ảnh không? Anh nhìn kỹ lại thì rất giống. Anh nhìn kỹ quần áo của cô gái. Thì ra lúc nãy chưa nhìn kỹ nên anh tưởng đó là một người cùng thời. Nhưng thật ra quần áo cô gái trong ảnh cùng thời với thuở ông bà anh còn trẻ. Anh mới sững sờ. Nhưng khi bà già coi bà khác hẳn đi thấy không? Da bà nhăn nheo. Ông có chán khi thấy người mình yêu già đi không? Ông có chán khi ở cạnh bà trong khi có những cô gái trẻ đẹp hơn không? Ông không giận vì những lời khiếm nhã của anh. Ông tiếp tục mỉm cười trả lời anh. Khi người ta thật sự yêu nhau thì người ta không để ý đến. Cái cháu vừa nói như một cái áo khoác ở bên ngoài vậy. Dĩ nhiên ông vẫn thấy những cô gái trẻ quanh mình, nhưng mỗi khi nhìn vào mắt bà, ông thấy lại cô bé 15 tuổi của ngày ông mới yêu. Bà đã đi xa về bên kia trước khi cháu chào đời, nên cháu chỉ biết bà qua di ảnh chứ không được biết bà bằng xương bằng thịt ra sao. Nên cháu vẫn chưa hiểu ngay những gì ông nói đâu. Đợi đến lúc cháu lớn lên thì cháu sẽ hiểu. Anh công nhận lúc ấy anh rất xúc động và tự nhận thấy đúng là hai đôi mắt trong hai tấm ảnh giống hệt nhau, cù dù một già một trẻ. Ngày nay khi cũng đã già, anh mới thực sự thấm những lời ông đã nói. Không phải bề ngoài làm ta yêu mà chính là tâm hồn em yêu à. Khi anh nhìn vào mắt em, anh thấy lại cô gái trẻ và đẹp ngày anh mới quen. Anh vẫn còn yêu em, một tình yêu không bắt nguồn từ cái vỏ ngoài mà từ con người thật của em kìa. Trong vòng tay ôm chặt của Philip, tôi thở một hơi dài yên lòng và tôi thầm cảm ơn ông của anh từ bao năm trước đã dạy cho cháu trai mình ý nghĩa thật sự của tình yêu, theo nhân văn.
Tim mở.
Nụ hôn chỉ là một khoảnh khắc, nhưng là khoảnh khắc kéo dài mãi mãi ở trong tim bạn. Cha mẹ tôi yêu nhau ngay phút đầu tiên gặp gỡ và tiếp tục yêu nhau trong hơn 50 năm qua. Cả hai đã yêu nhau với tất cả đam mê và cả những cơn đau tim mà tình yêu vẫn đem lại. Cha tôi hài hước hơn là lãng mạn. Chúng tôi thường thích thú được ông kể cho nghe những giai thoại đời mình. Thí dụ như chuyện lần đầu cha mẹ chúng tôi nói chuyện với nhau. Lúc ấy ông mới được giải ngũ sau khi tham gia đệ nhị thế chiến. Đang lái chiếc xe của anh ông cho mượn thì ông chợt thấy mẹ tôi đi vào cửa hàng bán đồ nội thất. Cho xe đậu sát lề, ông vội nhảy xuống xe đi theo mẹ tôi. Khi ấy, bà mẹ 26 tuổi của chúng tôi định mướn một căn hộ nên tìm mua một chiếc giường đôi mà bà đã nhìn thấy nó vào tuần trước. Cha tôi, tuy chưa quen mẹ tôi, đã đến cạnh bà và bảo, nè cưng, tụi mình đâu thể ngủ riêng rẽ trên giường đôi được. 3 tháng sau, cha mẹ chúng tôi lấy nhau và họ đã phải ngủ trên một chiếc giường đơn bé tí tẹo vì khi ấy cha mẹ tôi còn rất trẻ và còn rất nghèo. Sau này, khi có khá tiền hơn, cha mẹ tôi đã mua một chiếc giường lớn hơn. 50 năm sau, cha mẹ chúng tôi vẫn đồng sàng. Năm 78 tuổi, cha tôi phải mổ tim hở. Bà mẹ 76 tuổi của chúng tôi túc trực ngày đêm bên giường ông. Lời đầu tiên cha nói khi ống thông khí quản được lấy ra là những lời lãng mạn nhất mà tôi từng nghe thấy. Bà nè, bà có biết bác sĩ thấy gì khi họ mở tim tôi ra không? Họ thấy tên của bà khắc ở trên trái tim tôi đó. Theo nhân văn.
Vô đề.
Chén xuân chan chứa bao tình, cỏ thơm sơ sát còn quanh thẫn thờ. Sớm mai chàng đã đi chưa? Xin đem nước mắt làm mưa giữ chàng. Trần Mỹ Dung, Nguyễn Bính Dịch.
Ai may mắn?
Hầu như ai cũng muốn trở thành một vầng mặt trời làm bừng sáng cuộc đời nàng. Còn tôi xin làm phần trăng soi rọi nàng trong những giờ khắc tối tăm nhất. Hôm ấy là sinh nhật thứ 60 của Lucky. Ông chồng Chung sống 41 năm và các con cháu đều tề tựu đông đủ quanh bà. Ngay trước khi bánh sinh nhật được đem ra và mọi người chuẩn bị hát bài Happy Birthday, thì một cháu gái nhỏ đã hỏi: "Tại sao ông lại gọi bà là Lucky, có nghĩa là may mắn?" Ồ, đó là tên ông đặt cho bà ngay sau khi ông bà lấy nhau. "Ông gọi bà là may mắn có phải vì bà thật sự là người may mắn không ạ?"
"Ờ, bà có thể may mắn đó, nhưng đó không phải là lý do ông gọi bà là may mắn."
"Vậy có phải vì bà đem lại may mắn cho ông không?"
"Ờ, bà luôn đem lại may mắn cho ông, nhưng đó cũng không phải là lý do ông gọi bà là may mắn."
Nói rồi cháu nhỏ mới chịu thua. "Ok, cháu thua, ông nói đi, tại sao ông gọi bà là may mắn?"
"Ông gọi bà là may mắn bởi vì chữ may mắn nhắc cho ông nhớ ông thật may mắn khi mình đã lấy được bà làm vợ."
Theo nhân văn: "Lòng này gửi gió đông có tiện, nghìn vàng xin gửi tới non yên. Non yên dù chẳng tới miền, nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời." Chinh phụ ngâm khúc, nguyên tác Đặng Trần Côn, dịch thơ Đoàn Thị Điểm.
Ngày Valentine của ông tôi. Yêu là khi ta cảm thấy như lạc lối trong tim nàng, mãi mãi. Tôi sống gần viện dưỡng lão nên họ đã điện thoại cho tôi khi ông tôi hấp hối. Những kỷ niệm rất nhiều ập về. Một tuần thì đã hết 6 ngày, người nông dân ấy mặc cái áo sơ mi màu xanh dương đã cũ mềm, bộ đồ liền quần có cái yếm trước ngực tới chăm sóc lũ bò giống Hereford. Ông thường đi lấy cỏ khô hay cày đất để trồng bắp và các loại đậu rồi thu hoạch chúng vào mùa thu. Lúc nào ông cũng làm việc từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt. Để tồn tại, ông phải làm việc và làm việc luôn tay. Thế nhưng vào những ngày chủ nhật, sau khi chu toàn những công việc của buổi sáng, ông lại khoác lên người một bộ đồ vest màu xám. Bà tôi diện cái áo đầm màu rượu vang, cổ đeo một chuỗi ngà và hai ông bà cùng đi nhà thờ. Ngoài ra hầu như ông không có giao tiếp xã hội gì. Ông bà tôi là những người sống lặng lẽ, yên bình, không cảm xúc. Ngày nào ông bà cũng làm những việc mà cả hai thấy cần phải làm. Ông đã như vậy suốt 35 năm. Thật khó mà hình dung ông khác đi được. Cô y tá ngỏ lời xin lỗi vì đã hối thúc tôi mau chóng thu dọn đồ của ông ra khỏi phòng. Việc này không mất nhiều thời gian vì chẳng có gì nhiều để dọn. Chợt tôi nhìn thấy một món đồ ở trong ngăn kéo trên cùng của cái bàn đầu giường ông nằm. Nó giống như một cái thiệp Valentine làm bằng tay rất cũ kỹ. Chắc xưa kia có lẽ tấm thiệp có màu đỏ nhưng bây giờ đã ngã sang màu hồng tai tái với những vết kẻ sọc. Một mẫu giấy màu trắng được dán vào chính giữa trái tim. Có hàng chữ viết tay của bà tôi ở trên đó. Ngày 14 tháng 2 năm 1895, Harriet gửi anh Lee. Với tất cả tình yêu thương, anh có còn sống, thật vậy chứ? Hay anh chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ nhất của em trong ngần ấy năm trời? Anh là thiên thần hay chỉ là tưởng tượng? Là người mà em tưởng tượng ra để lấp đầy nỗi trống rỗng? Để em xoa dịu nỗi đau khổ? Anh có thời giờ để nghe em nói không? Anh có thể nào hiểu được em? Anh khiến em cười vui khi tim em đang thổn thức. Anh dẫn em ra khiêu vũ khi em không biết nhảy. Anh cho em những mục tiêu mới khi em đang khao khát bước đi. Anh chỉ cho em những hạt sương rơi và em đã có những hạt kim cương. Anh mang về cho em những bông hoa dại và em đã có những cành hoa phong lan. Anh hát cho em nghe và cả dàn đồng ca của các thiên thần cũng cất nhịp. Anh nắm tay em và cả trái tim em đã thuộc về anh trọn vẹn. Anh tặng em một chiếc nhẫn và em đã thuộc về anh mãi mãi. Em đã thuộc về anh bởi hai chúng ta đã từng mong như thế. Nước mắt tôi rơi lã chả khi đọc những dòng chữ này. Tôi đã đọc được những điều rất đẹp đẽ và thiêng liêng. Ông đã giữ gìn cánh thiệp này suốt bao năm ròng rã. Bây giờ tấm thiệp đã được tôi lồng trong khung và để trên đầu tủ quần áo. Nó là một phần rất đáng quý trong gia phả của gia đình tôi. Theo nhân văn: Nối hai bờ yêu thương. Nhớ em là sở thích của tôi. Chăm sóc em là công việc của tôi. Làm cho em hạnh phúc là trách nhiệm của tôi. Và yêu em là cuộc đời tôi. Một ngày đông buốt giá, trên đường về nhà, chân tôi vấp phải một chiếc ví ai đó đánh rơi bên đường. Tôi nhặt lên, mở ví ra, coi có giấy tờ tùy thân gì khả dĩ giúp tôi trả lại cho khổ chủ hay không. Bên trong chỉ vỏn vẹn có $3 và một bức thư nhầu nhĩ như thể đã nằm trong đó nhiều năm lắm rồi. Bì thư cũng sờn cũ đến nỗi thứ duy nhất còn đọc được là địa chỉ trả lại người gửi. Với hy vọng tìm thêm manh mối gì chăng, tôi mở lá thư ra. 1924, con số đập ngay vào mắt tôi. Thì ra lá thư này đã được viết từ gần 60 năm trước. Nét chữ con gái nắng nót trên nền giấy màu xanh lơ điểm một bông hoa nhỏ ở góc trái. Đó là một lá thư tình mà người nhận có tên là Michael và người gửi ký tên là Hannah. Nàng bảo rằng không còn được gặp chàng trai nữa vì bị mẹ ngăn cấm. Dù vậy, nàng vẫn mãi mãi yêu chàng tha thiết. Quả là một lá thư đẹp, nhưng tuyệt nhiên chẳng có manh mối nào để tìm ra chủ nhân của nó, ngoại trừ cái tên người nhận là Michael. Có lẽ tôi nên gọi cho tổng đài, may ra sẽ được cung cấp số điện thoại căn cứ vào địa chỉ trên bì thư. Nghĩ là làm ngay, tôi bắt đầu gọi. Alo, thưa chị, tôi biết đây là một yêu cầu hơi kỳ quặc, nhưng tôi đang cố tìm chủ nhân của chiếc ví tôi nhặt được. Chị vui lòng tìm giúp số điện thoại của địa chỉ ghi trên bì thư này được không ạ? Cô ta trả lời, ở đây có số điện thoại ứng với địa chỉ đó, nhưng chúng tôi không thể cung cấp cho anh được. Nói đoạn, cô ta nhã nhặn bảo tôi đợi cô gọi hỏi xem đầu dây bên kia có muốn liên lạc với tôi hay không. Tôi chờ trong vài phút thì giọng cô ấy trở lại đường dây. Có người muốn nói chuyện với anh đó. Tôi hỏi người phụ nữ ở đầu dây bên kia có biết tên Hannah không? Bà ta thở gấp. Ồ, chúng tôi mua căn nhà này từ một gia đình có cô con gái tên là Hannah, nhưng mà cách đây 30 năm rồi. Bà có biết gia đình đó hiện đang sinh sống ở đâu không? Tôi nhớ vài năm trước Hannah phải đưa mẹ vô dưỡng đường. Anh thử liên hệ với họ coi, không chừng họ sẽ giúp anh tìm ra cô ấy. Tôi gọi liền tới dưỡng đường mà bà cung cấp tên và hay rằng bà mẹ đã mất cách đây vài năm rồi, nhưng họ vẫn còn giữ số điện thoại nơi cô con gái có thể đang sinh sống. Tôi cảm ơn rồi gọi tiếp số điện thoại vừa xin được. Thật bất ngờ một giọng đàn ông xác nhận qua điện thoại. Vâng, Hannah hiện đang sống ở chỗ chúng tôi. Tôi tự nhủ mình thật là ngớ ngẩn, tại sao lại tự đầy đọa tấm thân đi tìm chủ nhân chiếc ví có mỗi $3 và một lá thư 60 năm tuổi. Dù lúc đó đã 10 giờ đêm, nhưng tôi vẫn hỏi xem tôi có thể ghé thăm bà Hannah được không. Người đàn ông đó dò dự. Nếu anh muốn tới thì có lẽ bà ấy đang xem tivi ở phòng sinh hoạt. Tôi cảm ơn rồi lái xe tới nhà dưỡng lão. Người gác cổng đón tôi ở cửa. Chúng tôi lên lầu 3 của một tòa nhà lớn. Trong căn phòng tập thể, cô y tá giới thiệu tôi với Hannah. Một bà lão dịu dàng, tóc bạc nhưng có nụ cười nồng hậu và ánh mắt lóng lánh. Tôi thuật lại chuyện nhặt được chiếc ví và đưa bà xem lá thư. Vừa trông thấy phong bì màu xanh lơ, in bông hoa nhỏ ở góc trái, bà thở dài nói. Chàng trai à, lá thư này chính là lần liên lạc cuối cùng giữa ta với Michael. Bà nhìn mông lung sang chỗ khác, chìm đắm trong hồi ức và rồi chậm rãi. Ta yêu anh ấy lắm. Lúc đó ta mới 16 tuổi và mẹ ta nghĩ ta còn quá trẻ để yêu đương. Ồ, anh đẹp trai phải biết, y như tài tử Sean Connery vậy đó. Michael Goldstein là một chàng trai tuyệt vời. Nếu con có gặp anh ấy, cứ bảo ta luôn nghĩ đến anh ấy. À, hãy bảo là ta vẫn yêu anh ấy. Ta chưa bao giờ lấy chồng cả. Ta tin rằng không ai có thể sánh bằng Michael. Bà mỉm cười, ứa nước mắt. Tôi tạm biệt bà Hannah rồi đi xuống lầu 1. Khi tới cửa, người bảo vệ hỏi tôi, bà ấy giúp được gì cho anh không? Ít ra bà ấy đã giúp tôi biết được họ của Michael. Nhưng có lẽ tôi phải gác chuyện này một thời gian. Tôi đã mất gần cả ngày trời tìm kiếm chủ nhân của chiếc ví này rồi. Vừa nói tôi vừa móc chiếc ví bằng da màu nâu kiểu trông đơn giản. Bên trong có sợi dây đỏ cho ông ta xem. Bỗng người bảo vệ la lên. Ồ, này chờ chút. Đó là ví của ông Goldstein đó. Tôi nhận ra nó ở bất cứ nơi đâu nhờ sợi dây viền màu đỏ này. Ông ấy hay đánh rơi nó lắm. Ít nhất là 3 lần tôi đã nhặt được nó tại đại sảnh này rồi. Ông Goldstein là ai? Tôi hấp tấp hỏi lại, tay chợt run run. Ông ấy là một trong những công dân kỳ cựu ở tầng 8. Tôi đảm bảo đó là ví của ông Mike Goldstein. Chắc chắn ông lại đánh rơi trong khi đi dạo rồi. Tôi cảm ơn ông bảo vệ và chạy vội trở lại văn phòng cùng cô thư ký lên tầng 8. Tôi khấn thầm ông Goldstein có ở trên đó. Đến tầng 8, y tá trực tầng cho hay. Ông ấy vẫn còn trong phòng sinh hoạt. Ông ấy thích đọc sách vào buổi tối. Một ông lão dễ mến. Chúng tôi đi vào căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Một ông già đang mãi miết đọc. Cô y tá đến bên ông và hỏi ông có mất ví không. Ông Goldstein ngẩng lên, đút tay vào túi rồi thẳng thốt kêu lên. Thôi chết, đâu mất rồi. Cậu trai tốt bụng đây nhặt được một chiếc ví và chúng tôi nghĩ chắc là của ông. Tôi trao chiếc ví cho ông Goldstein và ngay lập tức ông cười rạng rỡ. Ờ, đúng rồi, chắc là tôi đánh rơi nó hồi trưa. Tôi muốn hậu tạ anh. Không cần đâu ạ, nhưng cháu phải kể cho ông nghe chuyện này.
cháu đã đọc lá thư trong ví với hy vọng là tìm ra chủ nhân của nó.
Anh đọc thư à?
Nụ cười vụt tắt trên gương mặt của ông lão. Cháu không chỉ đọc mà còn biết được bà Hana hiện giờ ở đâu.
Hana, cô ấy ở đâu? Cô ấy có khỏe không? Có còn xinh đẹp như trước kia không?
Nè, làm ơn kể cho tôi nghe đi.
Bà ấy khỏe, vẫn đẹp, y như ông biết bà vậy.
Ông lão cười, lòng tràn đầy hy vọng rồi níu lấy tay tôi giật giật và hỏi dồn.
Anh làm ơn cho tôi biết cô ấy hiện sống ở đâu. Tôi gọi cô ấy ngay sáng mai. Tôi yêu cô ấy đến nỗi khi nhận được lá thư tôi thấy cuộc đời mình chẳng còn thiết đến điều gì nữa. Tôi chẳng bao giờ lập gia đình cả. Tôi nghĩ mình sẽ luôn yêu cô ấy mãi mãi.
Nhưng ông Michael à, ông hãy đi theo cháu ngay bây giờ chứ chẳng cần đợi đến sáng mai đâu. 60 năm là quá dài rồi.
Chúng tôi theo thang máy xuống tầng 3. Hành lang tối om chỉ có dăm ba ngọn đèn soi đường cho chúng tôi đến phòng sinh hoạt, nơi Hana vẫn đang ngồi một mình coi tivi.
Cô y tá bước lại chỗ bà, chỉ tay về phía ông Michael đang đứng cùng tôi và cất giọng nhẹ nhàng.
Thưa bà Hana, bà có biết ông lão này không?
Bà lão chỉnh lại cặp kính, nhìn một hồi nhưng chẳng nói lời nào.
Hana bé bỏng, anh là Michael Vico đây, em còn nhớ anh không?
Ông Michael nói nhỏ, gần như là thì thào.
Ôi, Michael, em không thể tin nổi. Michael, đúng là anh rồi, Michael của em.
Ông lão chậm chậm bước về phía bà lão và họ ôm hôn nhau. Cô y tá cùng tôi rời phòng và nước mắt tuôn dòng.
Đấy, hãy coi Thượng Đế sắp đặt kìa. Cái gì tới thì sẽ tới thôi. Chị thấy không, nếu có lòng với nhau thì ắt sẽ được.
Khoảng 3 tuần sau, tôi nhận được điện thoại từ dưỡng đường.
Anh dính chút thời gian đến dự đám cưới vào chủ nhật này được không?
Ông Michael và bà Hana sẽ lấy nhau đấy.
Một đám cưới thật là ấm cúng, tất cả mọi người trong nhà dưỡng lão đều có mặt.
Cô dâu Hana đẹp lộng lẫy trong chiếc váy màu be nhạt, còn chú rể Michael mặc bộ com lê màu xanh đen, dáng vẻ cao ráo và lịch thiệp. Họ đón tiếp tôi như một vị anh hùng và bắt tôi phải làm phù rể. Dưỡng đường tặng cho họ một căn phòng riêng. Nếu bạn đã từng thấy một cô dâu 76 tuổi và chú rể 79 tuổi cư xử với nhau như hai đứa trẻ mới lớn, thì chắc chắn là họ rồi. Một đoạn kết hoàn hảo cho một mối tình trải dài gần 60 năm. Theo nhân văn. Từ thuở chàng đi, từ ngày chàng bước chân đi, cái khung dệt cưỡi chưa hề đụng tay, nhớ chàng như mảnh trăng đầy, đêm đêm vần sáng hao gầy đêm đêm. Trương Cửu Linh, Ngô Tất Tố dịch.